Chương 4. Nhưng mà trước khi làm cái chương 4 là tôi cũng cần nhắc nhở cho các thầy đại chúng lưu ý đấy. Cái chương ma đấy nó quan trọng, nó rất là quan trọng, là cái vấn đề tu chỉ và tu quán. Các phật tử phải để ý mà tập tu chỉ và tu quán. Chỉ quán tức là thiền đấy, mà người đệ tử mật mà nếu mà không có tập về tu chỉ tu quán thì mình không có cái định tâm, mà mình không có cái quán trí để mà nhận thức về chân lý, thì cái việc tu nó lâu có kết quả lắm. Mà nếu theo học theo cái chương ma vừa rồi đó, thì quán về ngã, về bản thân để cho thấy rằng nó là bất định. Khi mà chuyển cho thấy được cái thân này là bất tịnh, còn tâm là bóng dáng của lục tịnh, thế thì mình hạn chế được những cái tâm mà đua đòi chạy theo những cái dục vọng tầm thường của thân và của tâm tầm thường, của cái tâm bóng dáng lục tịnh đó, cho đến khi mà cái tâm của mình mà thâm nhập được cái chân lý, thấy rằng là cái thường trú chân tâm của mình thật sự nó là cái tâm thanh tịnh chứ không phải là bóng dáng của lục trần. Thế thì lúc nào mà mình quay về được với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình, thì lúc bây giờ như trong kinh nói đó, nhìn đâu cũng đều thanh tịnh, khắp pháp giới đều thanh tịnh, cõi nước trong mười phương đều thanh tịnh, vì tâm đã thanh tịnh. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ để ý mà tu tập, phải tập thôi. Khi mà quán thân tâm đều là không thanh tịnh, là biển cấu, thì lúc bây giờ nhìn tập nhìn thấy dạng pháp duyên sanh như biển, cái này phải tập thôi chứ không dễ dàng. Tôi nói đi cái câu thơ mà của ông nhà hầu Nguyễn Gia Thiều, là một nhà thơ mà người ta đã có nghiên cứu về lão trang, về Phật học. Thành ra người ta có những câu thơ để mà kết luận về cái nhận thức của cuộc đời, rằng là trò uyển quá đã bày ra mấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm cổ khâu xanh gì. Đây, thế thì là cái quán mà duyên sinh duyên quyển này là không phải là chỉ của đạo Phật không đâu, mà lão cũng phương pháp của lão, của trang, của lão tử, của trang tử cũng tu tập rồi cũng thấy như vậy. Kể cả về Khổng giáo, về Nho giáo cũng nhìn thấy cái cảnh cõi đời này là thương hải muốn di tan điền, mà biểu lộ qua cái đầu đề của cái chuyện gì, mấy câu mở đầu là trăm năm trong cõi người ta chỉ tài chỉ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Những điều trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng cũng là chính cái ý mà diễn đạt cái cuộc đời này nó là uyển quá, nó là mộng ảo, nó là uyển quá. Thành ra nếu mà nhìn bằng cái sự thật của cái người mà có trí tuệ thì rõ ràng là một trò biển quá đã bày ra đấy thôi. Nhưng mà phân tích về thơ của Nguyễn Gia Thiều thì nói rằng là kiếp phù sinh trong thấy mà đau, ở đây nó khác cái chỗ đạo Phật. Đạo Phật mà khi mà nó nhìn thấy được giảng pháp là trò biển quá đã bày ra đấy rồi thì kiếp phù sinh trong thấy không phải đau, mà là cái phụ huynh trông thấy như trò chơi. Đây là khác hơn cái đó. Chứ còn những gia thừa thì nói trò quyến quá bà bài ra lấy cái phụ huynh trông thấy mà đau. Đau để làm cái gì? Đau là lỗ lã thôi. Bởi vì sự thật sự thật hiện tại nó là quyến quá, nó như phụ huynh thì trông thấy phải như trò chơi chứ. Chứ mà đau là lỗ thôi. À, Thương Hải biến gì Tan Điền, rồi Tan Điền biến gì Thương Hải, rồi con người thì sanh lão bệnh tử. Nào đến với cái kiếp sanh lão bệnh tử để làm gì? Có kéo lại được hay không? À, sanh trụ dị diệt, nhìn giảm pháp sanh trụ dị diệt mà đau thì để làm gì? Mình biết được lại chân lý là mình lỗ lã thôi. Còn cái thế giới này là thành trụ hoại không, mà nếu mà mình đau thì là mình cũng lỗ lã thôi. Cho nên cũng là thấy được nhìn dạng thấp là trò viễn quá đã bày ra đấy. Nhưng mà với đạo Phật thì chấp thụ thân trông thấy không có đau, nghĩa là nhìn thấy dạng pháp viên sanh như vậy, nó như vậy, nó như vậy, sanh như vậy tụ như vậy, như vậy nó sanh như vậy, nó tụ như vậy, nó diệt như vậy, rồi nó sanh như vậy nó sanh ra dạng pháp, rồi nó sanh như vậy, giải pháp nó sanh như vậy, rồi nó sanh ra ác pháp, nó tụ như vậy, rồi nó sanh ra là thiện pháp, nó tụ như vậy, nó sanh ra ác pháp. Đó là ý tứ của kinh Vô Lượng Nghĩa. Mà gần đây tôi sẽ in lại cái bộ văn hóa mà tôi viết rất là kỹ càng về cái giáo lý Vô Lượng Nghĩa của kinh Vô Lượng Nghĩa mà Đức Phật đã nhập cái nhân Vô Lượng Nghĩa trước khi nói về văn hóa. Tôi sẽ giúp kỹ càng để cho các Phật tử thấy về cái gì đó. Cái thấy của đạo Phật nó khác. Nhưng với các pháp sinh tụ như việc thành tụ hoại không sinh lại bệnh tử, đó là trò lớn quá đấy, đã bày ra đấy. Nhưng mà không phải thấy vậy mà đâu. Mà thấy vậy là nó vậy. Cái chỉ như thị đó, thấy như vậy là như vậy thôi, không có nào. Bởi vì nó như vậy mà. Còn khi mà phàm phu của chúng ta mà thấy cái trò quyển quá mà nó đau đó, là nó có cái nguyên nhân rõ ràng. Là tại vì chúng ta tưởng rằng là con người của ta đây nè, cái bản ngã của ta đây nè, nó mất đi rồi là nó không còn cái gì nữa. Cho nên người ta sợ mất cái thân này, cái tâm này, cái bản ngã và cái ngã sở hữu của ta. Còn đạo Phật thì nhìn rằng thân này, tâm này không có chuyện gì quan trọng hết. Nó là cái loại bọt, một bóng sóng mòi, nó nổi lên lạnh xuống nổi lên trên cái mặt biển nấu phẳng lạnh như tờ. Mà cái tâm Như Lai nhân giác màu nhiệm của ta là mặt biển phẳng lạnh như tờ, còn thân tâm sinh diệt diệt thân của ta là bọt, một bóng là sóng là mòi, nhấp nhô nổi lên và lạnh xuống vậy thôi, cho nên không có đau. Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt mà tôi không biết nó bằng kiểu nào mà các Phật tử nắm được cái chỗ đó. Cho nắm được cái chỗ đó là nắm được cái cốt lõi của cái cuộc đời mà mình đang tìm cái chân lý để mà tu tập đó. Tu tập là phải nắm cái đó và phải thấy được rõ cái đó bằng cái trí tuệ của mình. Thế thì là cái mắt tư duy chỉ quán là cái bài học vừa rồi các vị để ý đọc kỹ. Bữa nay bây giờ đây ta nghiên cứu chương 4 mà. Cái chương 4 Phật cho biết rằng cái người mà chưa ra khỏi luân hồi mà bàn về cái nguyên giác tánh thì cái tánh nguyên giác nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. À, cho nên là giảng kinh điển mà liễu nghĩa thuận thừa, giảng cái kinh điển thật là sâu mà nói với cái quả vị chứng đắc của chư Phật nó màu nhiệm như thế nào nó khó mà nói lắm. Bởi vì cái tâm lượng của cái người thường mà không có để tâm mà tư duy mà quán chiếu về chân lý mà nói cho những người thường đó mà nghe được cái chân lý là không có chuyện dễ dàng. Cũng như là cái người ta bị bệnh con mắt nó nhậm về nhèn không, người ta nhìn cái đèn người ta thấy quần tròn xung quanh nó có màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng lại vàng đậm, nó đàng hoàng trong cái bóng đèn đó. Mà bây giờ cái người mà không nhận mắt mà giải thích cho cái người nhận mắt nhìn nhận kia mà rằng là cái bóng đèn đó thật sự không có màu xanh, màu mỡ, màu tím, màu vàng gì hết, mà nói cho họ nghe thì vô cùng chua chát, cay đắng lắm, nói không có nổi. Người ta thấy sờ sờ cái bóng đèn, cái đèn nó có cái quần cầu to mà nó chia tỉa, nó chia tỉa ra như là đẹp lắm, có màu tím, màu nâu, màu xanh, màu vàng lạc, vàng đậm gì đủ thứ màu, trên đẹp lắm. Tại sao lại cái người mà mình hỏi đây họ nói lại không có màu, không có quần, khó khăn lắm. Rồi nhìn ra cái người bệnh mắt, nhìn ra cái bầu không, họ thấy toàn là hoa lớn, nghe là rung rẩy máy động ở trên đó. À, vì cái hoa đó nó trên kia ra, những cái hoa đó là chừng nào nó kết thành nụ, được chừng nào nó trổ trái. Thế như là cái người mà mắt bỏ thì nhìn thấy đâu cái hoa, bảo họ rằng là hoa đó là không có, và vì không có cho nên không bao giờ có kết nụ và trổ trái, cái lớn cái già cái chín gì đã không có cái đó, vì nó có hoa thật. Thế vì là nói với cái người mà bị nhậm mắt mà có thấy đầy hoa là chắc nghĩa còn nghe khó lắm. Thành ra nói tới cái Như Lai duyên giác giữ tâm thanh tịnh này của mọi người này nè, mà chỉ cho những người mà cái tâm trạng còn đầy nhảy phiền não luân hồi thì rất là khó. Cho nên học cái chương này là các Phật tử để ý đó, Đức Phật cho biết rằng là cái nói cái chân lý mà tăng cường chân lý cho cái người mà còn nhiều mê muội không dễ nói. Mà cái người đó mà nếu muốn nghe được là phải tự họ phải để tâm tư duyên quán chiếu thiền định thì người đó mới thấy được. Tôi nói ví dụ như này, tôi mới gặp ông cụ nè, rồi ngày kế bên mà như này, cái ông cụ này á, ông nói giống như là cái ý của tôi, cái người mà tuổi lớn rồi là không có nghe những cái tiếng nhạc của đời nay đó, gọi là liên khúc liên ca liên gì đó, không, cái người già nghe chán vô cùng, không có nghe nổi. À, nhưng mà cái người già này mà đem mà nói, ông cụ ông nói rằng là tôi có cái cách to này thâu băng nghe rất là hay, nhưng mà tôi để tôi thâu băng về thôi, chứ còn mấy đứa con cháu thì có lẽ nó nghe nhạc, mà nghe nhạc thì tôi không nghe, tôi chỉ thâu băng thôi. À, thế thì là muốn nghe nhạc mà biết hay là phải đặt cái tâm hồn của mình như là cái tâm hồn của tuổi trẻ 18, 20, 25 vậy đó, thì nghe nhạc có mấy hay. Cái nhạc bây giờ mà cái nhạc của nhạc trẻ mà đưa mấy ông già nghe là không bao giờ mấy ông già nghe hay được. Còn cái vấn đề đạo học này cũng vậy, vấn đề đạo học này mà cái người nào mà nghe mà nó tiếp thu được, mà thấy nó ý vị, có thâm trầm sâu sắc á, là cái người đó phải là cái người mà có cái tâm hồn yêu đạo và tìm hiểu đạo, thì nghe nó thấy được cái hay của nó. Còn bằng không thì là thậm chí nghe là mất ghét nữa cơ. Đó là điều có thật không? Mà nếu người ta không ghét thì mình cũng đừng có buồn người ta. Lại tại vì là mình ghét nhạc, mình tưởng già, ông già bà già ghét ba cái nhạc, hử, ông già bà già nghe tôi nói cái đó, thì nếu ông già bà già ghét cái đó bao nhiêu, thì thanh niên nó nghe tin giảng nó nói cái gì lại nhảy cái gì đó, không chịu, thì mình cũng đừng có buồn. Mà mình phải hiểu rằng là mình nghe tin hay là tại vì mình có cái ốc, cái chứng tử Phật pháp, mình nghe nó mới hay. Cũng như là cái đó nghe nhạc kia là nó có cái chứng tử nhạc, nó cần bay bướm nhảy nhót, nó cần là quay cuồng thì nó nghe mới hay, nó vậy đó. Cũng như cờ tướng bí sắc vậy đó, đâu phải người nào cũng ham quánh bí sắc ngồi cả ngày đâu. Có người ngồi cả ngày quánh đã lắm, hết mua cái này là về bán vàng, rồi bán dòng, rồi bán tới nồi nấu cơm ở trên à. Nhưng mà có người làm cho tiền bảo tôi mời ngồi đánh bí sắc, ta cũng còn không đánh nữa mà. Thành ra ai mà thích cái gì đều là nó có một giống hết á. Cho nên nghe học hành thì tôi nhắc lại là mình phải xoay cái tâm của mình hướng về tìm hiểu giáo lý, quyết chí tu hành thì nghe mới hay được, mà không là thấy nghe mệt lắm. Bây giờ ta đọc cái chuyện này. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: mà cái con Như Lai gì đại chúng tuyên dạy về Như Lai duyên giác dị tâm và pháp hành của Như Lai chi tôn nhân địa. Đại chúng nhớ trước ngày Văn Thù hỏi cái pháp hành của Như Lai chi tôn nhân á, Phật trả lời là Như Lai không có tu gì hết á, Như Lai chỉ dùng cái chân trí duyên giác mà soi rõ cái chân lý duyên giác thì tự nó thanh tịnh, gọi là rồi không có vô minh, gọi là hành thật vậy thôi. Đấy, vì cái chân lý duyên giác thanh tịnh nghĩa là sự vật hiện tượng dạng pháp, không có phải nó là nguyên nhân để gây ra tội lỗi xấu ác cho mọi người. Còn cái như là duyên giác là cái chân trí duyên giác là cái tâm thanh tịnh của ta đó, nó cũng không có phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi xấu ác. Cái mà gây ra tội lỗi xấu ác cho con người, cái đó là thuộc về vọng tâm, thuộc về cái loại thất tình tiền não mà thôi. Đọc như kinh, đọc cái bài mới thì phải ôn lại cái cũ mà mình đã học rồi. Cho nên là hỏi về năm bữa tu hành của Như Lai mà cùng là phương tiện tiện thứ khiến cho chúng chúng trong pháp hội này cái bệnh mù lòa được sáng tỏ, con mắt tuệ tăng trưởng hào quang. Ý nói rằng là khi mà nghe ba cái chương rồi thì trong đại chúng tỉnh ngộ khá nhiều, làm cho con mắt tuệ, tức là tuệ nhãn đó, nó bừng, nó lé ánh sáng tuệ nhãn ra. Bởi vì hai cái chương đầu Phật dạy về cái phương pháp gọi là đốn ngộ đốn tu. Nó đốn ngộ đốn tu thì thật là chỉ rõ cái tự tánh của mọi người vốn là thanh tịnh bản nhiên, chỉ rõ cái tự tánh của dạng pháp cũng vốn là thanh tịnh bản nhiên. Dùng cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người mà soi gọi ra tự tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp thì tự nhiên nó không có sân khởi ra cái tiền não vô minh gì hết. Vì vậy mà gọi là thành Phật đạo thôi. Cho nên hai chương đầu nói là cái pháp đốn ngộ đốn tu, chứ thì thật là diễn đạt rằng tâm tính của con người là giác ngộ toàn đầy nguyên mãn màu nhiệm sáng suốt cũng có tội lỗi. Còn các thanh niên bị xuất phát dạng vật hiện tượng bên ngoài, tấm của nó cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng không có gì tội lỗi. Nếu hai cái mà không tội lỗi gì hết mà hòa hợp lẫn nhau thì nó thành ra hữu tình về vô tình ở trong một cái màu vũ trụ không hề có tội lỗi. Đấy, đó là gọi là cái pháp đốn ngộ đốn tu là vậy. Tuy nhiên bây giờ con người không thể nào là sử dụng cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Thế thì là bây giờ phải tu bằng cách sao? Phải học cái chương 3 là tu hành tiệm thứ, nghĩa là phải bắt đầu tư duy quán chiếu bằng pháp chỉ và quán. Nó cái hệ thống mạch lạc từng chương là vậy đó. Chỉ là ngăn dứt cái vọng tưởng lăng xăng, những cái tạp niệm mà hàng ngày mà nó đầy nhảy ở trong óc của mình. Quán là vận dụng một cái đối tượng, mà trong đây người ta dạy quán, một là quán thân trước, để ta thấy cái thân này là không chân thật, là không tiền tử, là không thanh tịnh. Thế thì là nó làm cho nhàm chán cái thân. Quán cái tâm của mình, mình dặn con thầy yêu quán luôn, chẳng qua là cái bóng dáng của sáu tầng nó tác động mà thôi. Cái việc hạt tâm mình không phải là cái đó là cái loại khách tầm. Mà tâm mình là cái tâm chân tâm thường trú. Khi mà nắm lấy được cái chân tâm thường trú của mình rồi thì nghĩa là nó trở thành thanh tịnh mà. Mà khi mà tâm thanh tịnh được tùy thì tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Ai muốn có cả Phật thanh tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm mình. Mà bây giờ đây mà mình đã tịnh cái tâm được rồi thì nhìn đâu cũng đều là thanh tịnh hết. Vì vậy cho nên người của pháp giới đều thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Đây là cái cách đó, là cái cách mà cái bằng tiện tu và tiện chứng đó. Thành ra sau khi mà nghe cái pháp rồi đốt hai chiêu đầu và cái pháp tiện là cái chiêu thứ ba. Thì ở đây Bồ Tát Tiêu Trang Bạn nói rằng là trong chúng hội này bây giờ là có mắt tuệ được là tăng trưởng hào quang, mà cái bệnh mù là được sáng tỏ rồi. Mà các con, nếu như chúng sanh xưa nay đã là Phật thì có gì lại có tất cả vô minh? Này, những câu này hết sức là khó trả lời đó nha. Đại chúng phải học cái đại chúng kỹ đó. Chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa nói rằng là tất cả là chúng sanh là Phật đã thành. Nếu vậy thì tất cả xưa nay chúng sanh là Phật đã thành. Nói về Kinh Pháp Hoa. Còn nói theo kinh này, và kinh này là mọi người đều có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Thế thì là mọi người cũng là Phật đã thành rồi. Mà đã là Phật đã thành thì có gì lại sinh khởi vô minh để mà làm chúng sanh chứ? Đây, những vấn đề này là vấn đề độc đáo không đó. Có gì lại có tất cả vô minh, còn như chúng sanh xưa nay vốn có vô minh. Vậy do duyên có gì Như Lai lại nói tất cả chúng sanh xưa nay thành Phật? Câu hỏi rất là dài dòng. Nếu tất cả chúng sanh xưa nay thành Phật thì có gì lại sinh khởi vô minh? Còn nếu nói tất cả chúng sanh mà muốn có vô minh thì có chi Như Lai lại nói tất cả chúng sanh xưa nay đã thành Phật? Nó mâu thuẫn như vậy là nghĩa là sao? Nếu tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, sau đó lại sinh khởi vô minh, vậy thì tất cả chư Phật đã thành Phật, vậy cái chừng nào chư Phật đã sinh khởi vô minh trở lại? Thấy không? Ba câu hỏi đến khiếp đảm chưa? Cho nên là học học Phật là mình phải học cho sâu là vậy đó, học nhiều kinh là vậy đó, để nó có những cái mỗi một bộ kinh nó có những cái độc đáo khác nhau, để cách nghĩa trên con đường tu hành cách nghĩa những cái mặt khác, để mình trả lời nhiều cái mà mình không còn nghi ngờ nữa được, thì lúc bây giờ cái lòng tin của mình nó mới vững chắc. Ba câu hỏi khủng khiếp, khó trả lời lắm. Có năm Như Lai thương xót mở cái kho tàng bí mật xuống cho Bồ Tát và chúng sanh đời sau được nghe pháp môn liễu nghĩa đại thừa kinh điển ngõ hầu từ sạch các cái mối nghi. Những cái loại kinh này đây là mở cái kho tàng bí mật liễu nghĩa. Cho nên là kinh này nó có 12 bộ kinh mà, từ trường hàng, từng tổng, rồi cô khởi, rồi thí dụ, rồi nhân duyên, rồi tử thiết, rồi bổn sanh, rồi bổn sự, vị tàng hữu, phương quản, nghị luận và ký biệt. 12 cái bộ loại như vậy. Mà cái bộ phương quản đại thừa nghĩa nghĩa này nó là về cái kho tàng bí mật. Không đúng đối tượng là không tiền, mà chưa đúng thời tiết là không nói. Chứ không phải là lúc nào cũng nói được. Cho nên là khi mà cần thì gọi là mở kho tàng bí mật để mà tìm. Thật lại rằng chư Cao Tạng ông hỏi Như Lai về những giáo nghĩa bí mật thẩm tâm liễu nghĩa đại thừa, để cởi mở những cái gút nghi ngờ cho chúng sanh hậu thế. Này chư Cao Tạng, trong thế giới tất cả những sự kiện như là bắt đầu, kết cuộc, phía trước, mặt sau, sinh ra, chết mất, chỗ có vật, chỗ trống không, tụ hợp, tan rã, giới động, minh bạch, niệm niệm tư phục, xoay dần qua lại, khen che lấy bỏ, thải lấy có số danh danh, đều là hiện tượng lưu chuyển luân hồi. Đấy, tất cả những cái của chúng ta thấy trước mắt, sanh diệt tiền hậu hữu do tụ tán, phải lấy hơn thua tốt xấu. Cái mà ta thấy nói chung là cái mắt đều là những cái hiện tượng nó biểu hiện của sự luân hồi đó. Nếu chưa ra khỏi luân hồi mà bàn nguyên giác tánh, thì cái tánh nguyên giác nó trở thành đồng với cái tánh của luân hồi. Cho nên chúng ta hàng ngày là sống ở trong cái là sống ở trong những cái môi trường là chưa bằng bắt đầu nè, thấy những cái nào đó bắt đầu, sự kiện nào đó kết cuộc, rồi cái gì phía trước, mặt sau, sinh ra, chết mất, chỗ có, chỗ không, chỗ tụ hợp, chỗ tan rã, chỗ biến động, chỗ ngưng đặt, niệm niệm sinh diệt vân vân, thôi giác phải vân vân, đều là chúng ta ở trong trong cái hiện tượng luân hồi hết cả. Mà người chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn về cái tánh vô giác, thì cái tánh vô giác nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. Nếu như con mắt giật thấy mặt nước đứng lặng rung rinh, cái người mà bị lệnh con mắt giật đó này, bây giờ ta nhìn vô trong một cái hồ nước thật là phẳng lặng, nhưng mà người bị bệnh con mắt giật là họ nhìn thấy cái hồ nước nó không có phẳng lặng đâu, họ thấy nó rung rinh. Còn con mắt mà sững sờ thì nhìn thấy cái đám lửa quay thành ra cái vòng tròn liên tục. Con mắt của mình là nó sững sờ, nó không có theo kịp với cái tốc độ của cái vòng tròn mà cái vòng lửa quay. Thí dụ như mình đốt một cây nhang ha, mình cầm rồi mình quay vậy nè, mình quay vậy nè, thì cây nhang thật sự có một điểm thôi, mà khi mà quay vậy thì mình thấy cái vòng lửa quay, là vì con mắt của mình nó sững, nó không theo kịp với cái tốc độ quay của cái cây nhang. Vì vậy mà thấy như cái vòng lửa nó liên tục, tức thì thật là vòng lửa không có liên tục, mà do nó gần, nó nghiễn quá, nó quay nhanh rồi nó nghiễn quá, mình thấy như liên tục. Cũng giống như là mình nhìn cái bóng đèn á, bóng đèn điện nó gọi là 60 chu kỳ đó mà, nghĩa là cái luồng điện mà mình thấy nó đỏ, cái sáng ra tỏa là ánh sáng vậy, chứ mà điện nó không đâu phải nở trên chỗ đâu. Nó chạy tới, nó thay đổi theo cái luồng điện, nó có cái chu kỳ. Mà nhờ nó liên tục của mình thấy nó tỏa ra ánh sáng, coi như là cái vấn đề liên tục chứ không có liên tục. Tại vì cái mắt mình không theo kịp, cái thích chạy nhanh kia, cho nên mình phải coi như nó liên tục. Cái nhan quay, con mắt mình không chạy theo mỗi cái vòng tròn, thành ra là một điểm mà mình thấy thành cái vòng tròn. Đây, ngày mai thấy con phê dịch. Đấy, hồi nhỏ còn nhỏ mình thấy nằm ngoài trời ban đêm thì nhìn thấy mây bay với một lần tăng dần dần rồi mây nó bay đó, tự thấy tâm nó đi ngược với mây. Cái sự thật là mây nó đi nhanh, còn mà tăng thì nó có đi nhưng mà nó đi chậm lắm, giống như là đứng chỗ vậy đó. Nhưng mà tại vì thấy nó đi chạy nước là tại vì mây bay thấy tăng tư dịch, thiền đi thấy bờ chạy. Lần thứ nhất mà tôi được bước xuống một chiếc thuyền, một chiếc thuyền mà đi nước xuôi, tôi ngạc nhiên vô cùng là những cái cây mà người ta cấm, người ta chất trà, hoặc là những cái cây nó mọc dần ở trong đó là nước xuôi nó cứ cái thuyền mình đi nhanh vậy, cho mình thấy cây này nó cứ nó lướt thấy như cái cây nó chạy ngược. Lớn rồi thì không thấy cái nó lạ đâu, nhưng mà cái hồi nhỏ mà mới đi xuống thuyền một lần mà nó đi nước xuôi rất là chạy rất là nhanh là thấy cây nó chạy ngược, thấy lạ lùng gần như muốn chóng mặt. Còn mình thường đi thấy bờ chạy, thấy bờ chạy ngược. Vì vậy mà muốn ra khỏi luân hồi là chuyện không thể được. Cho nên ta nhìn vào cái Như Lai duyên giác diệu tánh của ta, là ta nhìn hết ở bên ngoài có cái Như Lai duyên giác diệu tánh thanh tịnh bản nguyên của nó mà ta không nhìn được. Mà khi mà ta không nhìn được thì ta làm sao ta thấy được cái sự thanh tịnh của nó. Giống như con mắt của tập sửng, ta không chạy tiếp thu nghe được cái vòng tròn của cái nhan bị quay, thì làm sao mà ta nói rằng cái nhan đó chỉ có một điểm thôi, đâu có nói vậy được. Có nói cũng không nghe, ta thấy rõ ràng là một cái dòng lửa này. Đây, con mắt con người bị bệnh mắt dịch rồi nhìn thấy cái hồ nó thẳng lặng như gương vậy mà nó vẫn rung rinh. Vì vậy mà Như Lai nói rất là khó. Có nói cho những người bạc địa phàm phu mà nghe về cái cảnh giới duyên giác thanh tịnh của tự tâm mình, hay là cảnh giới duyên giác là tự tánh thanh tịnh của giải pháp, khó nghe lắm. Ví dụ như bây giờ đây là nói cái chuyện nhỏ mọi vậy nè, tôi uống nước đây nè, tôi uống nước mà các vị không có uống cái thứ nước này thì làm sao mà tôi nói cho các vị biết được cái mùi vị của nước này, nó khó vậy đó. Tôi không phải lỏng được, nhưng mà nếu các vị mà cũng có mua cái thứ ăn quả này rồi về rồi thấy ra rồi uống thì là các vị mới biết được, giống như cái của tôi vậy. Còn như là các vị vĩnh viễn không có mua uống thì tôi có tả cái nước ăn quả này là nó ngọt cỡ nào và nó thâm cổ làm sao, nó mát mẻ gì đó, tôi nói 1000 năm nữa tôi chết đi sống lại ha, các vị vẫn không hề hiểu được. Vì vậy cho nên cái việc học Phật đó là khi mà kinh điển các nghĩa rồi, là dạy của Như Lai các nghĩa rồi, giảng sư thuyết pháp rồi, là các vị muốn hiểu đúng là các vị phải tư duy quán chiếu thôi. Giống như là tôi nói cái nước này ngọt, ngon, uống nó thanh cổ, các vị trước sau gì muốn biết cái đó là phải mua uống thôi. Kim Cang Phạm, con mắt giật, con mắt sững, mây bay thuyền đi chưa ổn định được. Dù có muốn cho thật, muốn cho mặt nước mình rưng rưng, vòng lửa của cái đám lửa hết, của đám lửa hết, trong ngừng tê dịch bờ không chạy ngược, hải còn không được. Huống chi cái tâm luân hồi sanh tử cấu vế chưa từng thanh tịnh, mà nhìn cái nguyên giác thanh tịnh không trở thành lưu chuyển được sao? Đây, con mắt dịch mà chưa làm cho nó hấp dịch, mà nhìn ra hồ nước trong như gương kia bảo cho nó thẳng lặng như gương, giống như người con mắt đỏ, còn không được mà. Căng chưa ngờ, mây chưa ngừng bay, căng là còn đó, mà mây chưa ngừng bay thì vẫn thấy là căng chưa dịch thôi. Thuyền chưa ngừng thì phải thấy là bờ chạy thôi, không cách nào khác hơn nữa được. Con mắt sững thì là phải thấy là cái dòng lửa là vòng tròn liên tục thôi, nói gì cũng không được mà. Cho nên là cái thân tâm mà luân hồi sanh tử, cấu nhiễm chưa từng thanh tịnh mà nhìn duyên giác thanh tịnh, không trở thành lưu tiểu được sao? Vì thế mà các ông nêu ra ba cái câu nạn dính hoàn toàn phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Ba cái câu nạn dính đó là mình nghe khó trả lời vô cùng. Nhưng mà Phạm Thầy Phật cho biết là ba câu nạn dính của ông hỏi trên đó, nếu chúng mình xưa nay thành Phật này, nếu nói tất cả những cái này xưa nay là Phật, thì tại sao vì có gì mà hiện giờ nó sinh khởi cho mình ở đây không ai là Phật cả? À, câu hỏi khó gì chưa? Kinh điển thì bảo rằng tất cả chúng mình chưa nói thành Phật, tại sao vì có gì chúng tôi lại sinh khởi cho mình, chúng tôi nên hiện giờ là Phật tu đây? Còn ngược lại, nếu chúng tôi đã là Phật tu, chúng tôi giống với vô minh, thì vì có gì Như Lai lại nói chúng tôi là xưa nay đã thành Phật? Hai câu nữa ý ngay và khó vô cùng. Câu thứ ba nữa, nếu như thành Phật rồi, vốn đã thành Phật rồi, sau đó mới sanh khởi vô minh để làm Phàm Phu chúng sanh, vậy thì mười phương Như Lai khi thành Phật rồi, chừng nào sanh khởi vô minh để trở thành chúng sanh trở lại? Mà câu hỏi hết sức là bí hiểm. Vậy mà Phật quả rằng là ba câu hỏi đó ông hỏi sai, tại vì ông biết một mà không biết hai. Phật trả lời này: trên trang tạm với mắt là vẫn thấy qua lớn, nhưng mà là hết rồi thì không nên hỏi rằng cái là này đã hết chừng nào cái bóng là sanh trở lại. Vì sao? Vì là và qua lớn vốn không có. Những cái ví dụ này, cái lòa là một cái bất giác nó chợt sanh, khi mà từ cái lòa đó mới thấy ra lòa nó. Cái này khi mà hết lòa rồi thì qua đến đồng thời cũng hết. Rồi hỏi cái chừng nào lòa sanh trở lại, qua đến sanh trở lại, câu hỏi nó không đúng lý. Vì lòa và qua đến vốn không có, nó không phải là hai thứ có thực thể đối đãi nhau. Đấy, trong chúng ta đâu có ai là vốn là người có lòa sẵn đâu. Chẳng qua là vì cái bệnh nó tác động vào, do một cái thứ vi khuẩn nào nó tác động vào, xong có con mùi lập gì nó làm cho con mắt nhèn nhèn, từ đó là trong nó thấy qua đốm này nhảy hay không. Nhưng mà thật chất là qua đốm không có thân thật, cũng như bệnh lòa không phải là cái của con người vốn tự có, mà đó là do một cái thứ vi khuẩn của một bệnh cái bệnh mà nó tác động vào. Vậy thì hỏi qua đến chừng nào có qua kết nụ và có tái, rồi còn cái lòa đó lại là chừng nào khi nó hết lòa rồi, hỏi chừng nào nó sanh trở lại? Hỏi câu hỏi nó vô lý. Cái việc mà làm cho người ta lòa mắt nó có thể người ta trị những cái bệnh đó, y học ngày nay có thể ta làm dính dính không còn, mà nếu còn thì nghĩa là chẳng qua là cái bên ngoài nó tác động vào, chứ không phải là con người vốn có cái lòa. Vì vậy cho nên là khi lòa thì thấy có qua đó, mà qua đốm thật sự qua đốm là không có thật sanh. Vì vậy cho nên đừng hỏi bao giờ chừng nào có trái, hỏi chừng nào qua đốm diệt, câu hỏi đó không thành vấn đề. Hỏi với cái người lòa mà hết bệnh rồi chừng nào sanh ra cái lòa trở lại, câu hỏi đó cũng không phải là chân lý. Vì người ta vốn không có lòa, tại những cái bệnh ở bên ngoài do những cái dịch ở bên ngoài mà nó làm cho người ta lỡ bệnh rồi thôi, hết rồi là không có hẹn ngày sanh trở lại được. Cũng như qua đó, việc trong hư không mà không được hỏi rằng hư không từng nào sanh ra qua đó nữa. Vì sao? Vì hư vô vốn không có qua, cho nên không có vấn đề khởi sanh hay khởi diệt. Sanh tử và nhất bàn cũng không có khởi sanh hay khởi diệt. Duyên giác diệu tánh màu nhiễm không hư qua đó và bóng loạn. Này, học kinh này rồi á, Phật tử để ý cái chỗ, điều định cái chỗ này. Như là duyên giác diệu tánh của chúng ta không có lúc nào tạm có, cũng không có lúc nào tạm không. Cũng giống như hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Chẳng qua là cái lúc mà ai đó bị con mắt nhè, con mắt nhậm thì nhìn thấy qua đó đầy hư không, coi như hư không tạm không. Coi như không bây giờ bị mất rồi, toàn là qua đó. Vậy là hư không coi lúc đó coi như là tạm không, chứ thì thật không có tạm không. Rồi cái lúc mà tôi mắc hết nghè rồi tôi qua đó nói chuyện thì coi như nó không có giờ tạm có. Mà sự thật hư không không có tạm có. Hư không lúc nào cũng vĩnh viễn tường cửu là hư không. Không gì qua đớn sanh ra mà hư không tạm không. Không gì qua đớn hết đi mà hư không tạm có. Mà qua đớn có sanh hay không sanh, có việc hay không việc, hư không vẫn là bất định, bất động. Cũng như vậy, vô minh thiền não sanh ra trong mọi người, sanh ra tham sân si phẫn hận vướng não tập sanh vân vân đầy nhảy. Lúc đó Như Lai Viên Giác chịu tâm thanh tịnh của các vị không thể tạm không. Mặc dù là vì não này ngập mà không phải là Như Lai Viên Giác của vị tạm không. Rồi cái lúc mà các vị không còn thiền não tham sân si mạng nghi phẫn hận vướng não nữa, không phải vì lúc đó Như Lai Viên Giác chịu tâm thanh tịnh của các vị bây giờ mới tạm có. Mà dầu thiền não vô minh đầy ngập, Như Lai Viên Giác vẫn còn nguyên đó. Dầu hết thiền não vô minh trong thật thì Như Lai Viên Giác diệu tâm của các vị cũng vẫn còn nguyên đó. Còn cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, cho nên đâu có cái lúc nào mà hỏi cái gì tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật vì cái gì lại sanh khởi vô minh. Ông hỏi vậy đâu có chút. Rồi ông hỏi rằng là nếu tất cả chúng sanh xưa nay có vô minh thì là vì cái gì Như Lai nói chúng con xưa nay đã thành Phật. Ông hỏi vậy đâu có chút. Vô minh các vị đầy nhảy, tâm Như Lai Viên Giác bên cạnh bản nhiên có cái vị vẫn còn nguyên đó. Rồi lúc mà các vị vừa từ đời não vô minh, các vị tưởng đâu là Như Lai Viên Giác vị tâm ở đâu mới đến hay sao? Không, cũng chính cái Như Lai Viên Giác vị tâm của các vị vẫn còn nguyên đó. Cho nên ở đây chú ý cái chữ tạm nó hay vô cùng. Chữ tạm á, khi mà người ta bị bệnh có mắt nhòa, có mắt nhận nhìn ra không thấy đầy nhảy qua đất, đặt nương qua đất không còn chỗ nào lại không cả. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng trong lúc đó hư vô không phải tạm, không phải tạm không. Nghĩa là nó vẫn là tốt không kia nè. Còn cái mà nhìn thấy đầy nhảy qua đó là cái đó là cái nguyễn, cái duyên nguyễn mà do nhẹ nhận do cái bệnh của anh nó sinh ra đấy. Chứ không phải là vì cái bệnh anh sinh ra rồi thấy qua nó đầy như vậy rồi trong lúc đó là tạm bấm, tạm không, không còn. Chỗ này tuyệt vời mà thiền định học cho nó đã. Còn cái lúc mà anh tỉnh mất rồi, trong sáng rồi anh nhìn mất hết trơn qua đó nha. Cái đó cũng không phải lúc bây giờ, chứ không mới tạm có. Dầu qua đó có sanh, có việc, thì không vẫn y nhiên bất động. Thiền não của vô minh mọi người trong lúc đầy nhảy tràn trề làm những điều tội ác nhất. Cả ngày tội ác, cả đời tội ác, mà Như Lai Viên Giác vị tâm của các vị vẫn còn nguyên đó, không có tạm không. Cho nên Như Lai mới nói rằng tất cả chúng sanh xưa nay là Phật là vậy đó. Rồi bây giờ các vị tu hành nghe pháp trên tu hành vượt trời não vô minh cái gì? Thì cái tội trước vượt não vô minh nó là không phải Như Lai Viên Giác vị tâm bây giờ mới tạm có đâu, mà luôn luôn lúc nào cũng có đó. Vì vậy mà Như Lai nói các ông là tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Cái kinh này cũng như cái hệ tư tưởng của nó qua nó tuyệt vời, là đưa cái nhân bản của con người lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời mà không còn ai chối cãi gì được nữa. Cho nên mà hỏi nghe rất khó khăn mà Phật trả lời một cái đánh tan một cách dễ dàng, mà đưa cái nhân bản của con người, cái địa vị con người lên đối lên như vậy. Nghĩa là tất cả chúng sanh tức thân học, như là nó đã và Phật. Điều đó thì là không hề lai chuyển, vì nó là chân lý mà. Đại chúng nhớ về tư duy thử coi nha, coi phải cái lúc mà thiền não vô minh của mình tràn ngập đó, cái tâm tâm tạm nguyên giác của mình nó có phải tạm không hay không. Nếu nó tạm không thì cái lúc mà các vị tỉnh ngộ lại, các vị quan hỷ, các vị vui vẻ thì lúc bây giờ cái tạm không nó từ đâu nó chạy đến với các vị chứ. Mà đây để thành cho các vị có cái tâm thanh tịnh tạm có nó đến chứ. Không có điều đó. Mà nhà não vô minh đầy ấp, Như Lai Viên Giác vị tâm các vị vẫn còn nguyên đó. Không vì vậy, không vì đầy dễ vô minh đầy ấp thì não vô minh mà tâm Viên Giác Như Lai thanh tịnh tạm không. Lúc tâm hồn hết sức thanh thoát an tịnh, không vì vậy mà tâm Như Lai Viên Giác của các vị mới tạm có. Mà lúc nào cũng có. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm là gọi cho nó là thể tánh tịnh. định minh là chân tâm thượng trụ. Còn cái lúc thì não vô minh đầy nhảy nó cấp đến thì chẳng qua là cái loại khách giả cần khách đến rồi đi, chủ nhà ở diễn diễn cần bốc lên rồi lặn xuống, thứ không bất động vẫn còn nguyên nguyên đời. Học kinh vậy đó phải dần chuyển qua lại, các vị mới hiểu được cái giáo lý Phật nó hay ngon vô cùng. Cho nên tôi có thể chết với giáo lý Phật, chưa bao giờ ngán mà chưa bao giờ chán mà chưa bao giờ mà đọc thấy không vui. Cho nên bây giờ là sức khỏe có kém gì đây, nhưng mà rất là thôi, chứ còn đánh viết, ngày nào còn dần được là còn viết, ngày nào còn ngồi nổi là còn làm, bởi vì thấy nó đặc biệt lắm. Và thật sự mà khi mà đi sâu giáo lý rồi là thấy cái thân này là cái đồ trò biến quá, đã bài ra ở đấy, thích tiếp thù sân, sống để mà chơi. Chơi là tu chơi, là làm việc chơi, là cười chơi, là giỡn chơi, là đi chơi, là già không nổi là chết chơi. Đấy là thật sự. Đạo lý của tôi là vậy đó, chẳng có cái gì khó khăn gì. Cho nên thật sự là tôi nói nhiễm tâm nhiễm kinh nhiễm đại thừa từ lâu rồi. Cho nên trên đời này không có cái cách gì mà ai làm cũng có sợ hãi mà. Bởi vì cái chết là cái đáng sợ nhất mà tôi còn không sợ thì còn cái gì tôi sợ nữa chứ. Không có cái gì làm sợ nữa. Ai cũng biết cái chết là cái đáng sợ, mà đây chết không sợ. Bởi vì biết rõ rồi, chết tôi có hết gì đâu mà sợ. Những cái bọt sống bọt cũng bóng ngoài, lúc rồi có bão có rồi nó nho lên, rồi lúc mà sống gió hết rồi nó lặn xuống. Lặn xuống rồi thì nó nho lên, làm gì có cái mắt đâu mà sợ. Nắm được cái tâm lý đó rồi là nó vui vẻ lạ rồi. Thưa các bạn, nước bạn hư vô không có lúc tạm có. Thưa các bạn nên biết, hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Huống chi Như Lai viên giác diệu tâm há lại theo sanh tử hay theo niết bàn mà có sanh có diệt. Câu kia nó dài quá. Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người không vì theo sanh tử hay niết bàn mà có sanh có diệt, cũng có. Dù là sanh tử, Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người đều còn viên đó. Dù là các vị có được cái bàn đi nữa thì Như Lai viên giác diệu tâm của các vị cũng vẫn còn nguyên đó, chớ Như Lai viên giác diệu tâm không vì sanh tử có các vị mà theo sanh tử, cũng không vì các vị có cái bàn mà theo thì cái bàn. Mà các vị dù có cái bàn, dù có sanh tử, Như Lai viên giác diệu tâm của các vị vẫn còn nguyên đó. Như Lai viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng. Tôi đọc lại câu này hay quá. Nên biết rằng hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Không chi là Như Lai viên giác diệu tâm há lại theo sanh tử hay theo niết bàn mà có sanh có diệt. Viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng, cũng như tánh hư không vốn vĩnh cửu bất động và bình đẳng. Hai câu so sánh cái đó, để ý hai câu đó. Như Lai viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng. Bất động nghĩa là vô từ vô thủy, diễn biến vô chung, không có cái lai động, không có cái tiêu diệt, không có cái chuyển biến nào đó. Và mình đắng trong ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, cũng như là cái tánh hư vô diễn biến bất động và mình đắng trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào hư vô cũng vẫn có, cũng vẫn bất động y nhiên. Hai cái câu so sánh là hay vô cùng. Này chú các bạn, ví như nấu lọc vặn vàng, vàng không phải do nấu mà có. Nhưng khi nấu lọc đã thành vàng, vàng không thành quặng trở lại. Dù trải số kiếp như cần, tánh vàng cũng không hoại. Cái này nói về quặng vàng ở trong mỏ ở Mexico rồi kia là các vị thấy rồi đó. Và đào sâu ở dưới đất, ở trong núi, ở trong những cái chỗ rất là cây do, vừa đá, vừa than, vừa cho, vừa đất đủ thứ. Nó đào vàng ở dưới đó, vì nó ở trong quặng mà. Thành ra có khi lượm được cái chỗ vàng nó hơi miếng hơi lớn lớn, có khi chút, nó lộn ở trong đó. Thành ra nấu lọc, nên về nấu lọc thì vàng nó tinh, mà vàng tinh rồi thì không có thành quặng trở lại được. Nhưng mà từ lúc đầu thì vàng nó ở trong quặng, nhưng mà dầu ở trong quặng vẫn là vàng nha, dầu ở trong quặng vẫn là vàng. Rồi còn mấy vị mà có biết qua thời đại, có nghiên cứu trên đỉnh nè, các cái màn mà thằng bạn mà ngồi là giữa mà làm đồ đó, cái bụi đó đó người ta con mắt thường của mình là nhìn không có thấy vàng đâu, nó lẫn lộn ở trong những cái bụi hàng ngày đó, người ta gom lại để chừng một tấc vậy đó, người ta nên bán cho hoặc là để dành cho nhiều hơn nữa, người ta đổ trong cái lon đó, lâu lâu ta bán lại cho những cái người thợ mà người ta nấu lọc, người ta nấu lọc lại, ta phần chiên, ta phần chất đó là bụi là thải ra bụi, mà đồng là ra đồng, mà chi là ra chi, vàng cấp viên ra vàng chín cấp viên là hạnh hòa, mà khi nó cấp viên như vậy rồi thì là vàng không còn là vặn nữa được. Này người ta nguyên giác giữa tâm cũng vậy, không nên nói rằng xưa kia vốn không hẳn có. Trong như lai chân giác giữa tâm không có cái tên bồ đề niết bàn, cũng không có vấn đề thành phật hay không thành phật, không có vấn đề luân hồi hay chẳng luân hồi. Đây cái này là các vị không thấy cái chỗ đó nó khiếp đảm. Như lai chân giác giữa tâm tự nó không định bản nhiên, nó màu nhiệm như vậy rồi, nếu nói là phật thì đó là phật rồi đó, cho nên không có vấn đề thành phật, là càng không có vấn đề không thành thật, vì đã là làm vang rồi, đã làm vang đúng vang nguyên chất rồi, chẳng có vấn đề gì khác hết á. Vàng là vàng thôi, Như Lai duy nhất địa tâm vốn là Như Lai đó, là Phật rồi, cho nên không có vấn đề thành thật hay không thành thật, cũng không có vấn đề luân hồi hay không luân hồi. Bản chất của con người là thanh tịnh bản nhiên, là Như Lai duy nhất diệu tâm, và cái tâm màu nhiệm thanh tịnh bản nhiên là vậy đó. Nhưng mà nó có cái lạ, bởi vì Như Lai duy nhất diệu tâm là vì cái tâm này nó thanh tịnh bản nhiên nè, nó màu nhiệm nè, nó thấy xuống là nó còn đầy, nó nguyên mãi nè. Nhưng mà khổ có cái là nó có cái chữ Như Lai, nó có cái chữ Như Lai, chữ Như là bất cứ, mà chữ Lai là từ duyên ấy. Cho nên là vốn là Phật đã thành rồi hết rồi đó, nhưng mà từ cái bản thể bất biến là Phật đó lại duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, rồi tùy duyên rồi nếu mà tạo cái điều kiện trở về với cái bản thể bất biến vậy đó. Nhưng mà vậy là hỏi rằng, nếu người ta hỏi rằng là nếu nói vậy thì là từ cái bản thể vàng bất biến kia rồi tùy duyên, rồi giống như là Như Lai duy nhất tự nó thanh tịnh rồi tu hành, rồi sau này nó thành chúng sanh rồi tu hành rồi sau này chừng nào nó trở lại nó thành tu hành thành Phật, rồi chừng nào nó thành chúng sanh trở lại, tôi có tình kệ đó nha. Nói như thế này nha, nó trở lại như thế này nha, Phật tánh của mọi người là Phật tánh, nó là bản thể bất biến đấy, nhưng mà nó có cái dụng là tùy duyên, nó giống như là vàng, mà cái vàng đó, cái vàng mà trong lúc mà chưa tu thành Phật á, thì cái vàng đó ví như là cái vàng còn ở trong quặng, dầu ở trong quặng nhưng mà không phủ nhận rằng nó không phải bạc, dầu là vàng nhưng mà vàng còn ở trong quặng, lẫn lộn trong quặng, dầu nó là vàng, nhưng mà khi mà tu hành rồi á, mà thành Phật á, thì coi như là màn mà nấu lọc đã sinh, đã thành khói thành thỏi rồi, thì bây giờ không bao giờ nó lẫn lộn với quạnh nữa được. Để ý cái tội đó, chứ không mà bị kẹt cái câu kia trả lời không được đó. Cái bản chất của chúng ta là Như Lai duy nhất diệu tâm thanh tịnh đầu tiên, nhưng mà đó là cái lúc đó là còn có thể là từ cái bản thể bất biến mà nó duyên khởi là hiện tượng tự duyên để nó căng ra vì não vô minh làm chúng sanh đấy. Nhưng mà kể từ cái hiện tượng tự nhiên này chúng ta tu hành đúng để nhận thức được chân lý rồi, trải qua tam ma tăng diệt kiếp nhận thức toàn diện chân lý rồi, thì chúng ta trở về cái bản thể bất biến trở lại, lúc bây giờ giống như vàng mà đã nấu lọc hoàn toàn thành tấn, thành hàng trăm tấn ngàn tấn vậy đó, thì cái đó đem cái quăng ở trong quặng như nữa cũng không lộn xộn được, với quặng như tiền như đồng như kẽm lộn xộn đâu, do coi như vàng nấu lọc đã tinh rồi. Thì mười phương Như Lai từ cái chỗ duyên giác địa tâm thanh tịnh chưa dạng lọc, cho nên nó tùy duyên làm chúng sanh. Rồi mười phương Như Lai từ cái tùy duyên làm chúng sanh đó mà tu hành cải Jonathan thì kiếm đấy nè, thấy tất cả những cái sai trái của cuộc đời, của cuộc sống, của hiện tượng dạng hữu, cho nên là trở về với cái bản thể mất nước trở lại, thì lúc bây giờ coi như là vàng đã nấu lọc hoàn toàn, không trở thành quan nữa được. Coi như là cái người mà đã đi lạc đường quá nhiều, đi dẫm nát hết rồi, khi mà trở về được cái chỗ cũ của mình là không còn đi lạc nữa được. Nó như vậy đó. Cho nên Như Lai, người của Như Lai là không trở lại là chúng sanh nữa, là tại vì người của Như Lai giống như cái người mà từ ở cái ở vùng như này bắt đầu á đi lạc, đi lạc khắp Sài Gòn trở lớn, là định đi 2-3 năm mà về không được, mà cái tuần về nữa trở lại từ vùng như này rồi là không có cái cách nào mà Như Lai đi lạc nữa được hết, bởi vì lạc quá có lạc biết hết rồi, thành ra không có lạc nữa. Chỗ đó mà thành ra Như Lai không bao giờ trở lại là chúng sanh là vậy đó. Còn như bây giờ là chúng ta ở đây hả, nếu mà người nào chứ lạ mà về đây rồi ở đây tạm trú ở đây mà đi là dài Sài Gòn cho lớn, gia đình mình là bị lạc thôi, chứ bị lạc không, nhưng mà lạc đã rồi, đi cho nhắm nó ra rồi á, mấy năm rồi rất hết từ ngang hang cùng ngõ hẻm, mà cái này trở về lại đây nữa là không bao giờ lạc nữa, để ý cái chỗ đó. Cho nên trong Lai Duyên Nhất giữ tâm không có cái tên Bồ Đề, Niết Bàn cũng không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật. Bởi vì sao vậy? Nói như vậy là mình không có lý luận chứ. Tại sao trong đó không có tên Bồ Đề Niết Bàn? Là vì Như Lai Duyên Nhất giữ tâm tức là Bồ Đề rồi. Mà sống ở trong cái cảnh mà cái tâm mà Như Lai trong cảnh màu nhiệm đó thì nó không có các cái thứ phiền não vô minh tác động hoành hành, nó làm cho mình ưu vi khổ não. Thế thì là trong đó tự nó là Niết Bàn rồi, còn có cái Niết Bàn nào nữa để mà cầu mà mong mà tính mà đắc gì chứ. Cho nên là học cái này rồi đừng có nói học sao học kinh điển đại thừa được, rồi bác bỏ Niết Bàn, không có bác bỏ Niết Bàn đâu. Ở trong đó không có cái tên Niết Bàn, mà tại vì trong đó tự nó đã vượt qua cái Niết Bàn nữa nè. Nhưng như nói như giác giữa tâm là cái tâm thanh tịnh tròn ngày giác ngộ sáng suốt một cách tuyệt, một cách như là tuyệt đỉnh rồi, thì tự nó là giác ngộ rồi. Thì Bồ Đề là giác ngộ, mà tự nó là cái giác ngộ vô thượng tuyệt đỉnh rồi. Trong đó không cần có cái bàn gì nào, bởi vì trong đó không có tất cả các thứ gì nào vô minh, thì chính trong cái Như Lai Duy Nhất Diệu Tâm đó nó tự có cái Niết Bàn vô thượng rồi. Vì vậy mà không còn có đặt cái vấn đề Niết Bàn hay không Niết Bàn, Bồ Đề hay không Bồ Đề, chứ không phải là nói như vậy rồi bác đâu. Bởi vì ta học kinh lý nghĩa thượng thừa là cái lối lý luận của đại thừa, thứ gì hàng thánh văn không thể tiếp thu, không thân chứng được. Họ chỉ ngăn dứt được cái phần vô minh thô trọng ở thân tâm ngôn ngữ mà hiện ra cảnh giới an tịnh gọi là Niết Bàn. Mà không dứt được, thay vì phàm phu là không có dứt được cái phần chiếm hoặc tư hoặc cái phần vô minh nào hết, gọi là phàm phu. Còn hàng thánh văn thì là họ dứt được chiếm hoặc tư hoặc, tức là cái phần vô minh thô trọng, họ được có cái sự an tịnh thanh nhàn gọi đó là Niết Bàn. Cái sự thật là Niết Bàn mà thật không có thật diệt độ. Kinh Pháp Hoa Phật nói rõ, ta nói với các ông là tại vì á, là các ông mà là những người mà đang ở trong một cái nhà lửa sụp đổ mà cháy lửa cháy bốc tràn ra, mà các ông không hề hay biết gì hết. Cho nên là cha, một người cha giàu có mà thương con, mà muốn tạo cái điều kiện cho con ra khỏi cái nhà đó, ra tới cái ngã ba đường cái hoàn toàn an tịnh, thì cho đó là cảnh giới an vui, tạm gọi chỗ đó là Niết Bàn. Là vì cốt là nhử cho các con ra ngoài kia mà lấy cái tôi nghe, cho nay tôi câu, mà đặt cái chỗ đó là sung sướng, gọi chỗ đó là coi như là cái sự an lạc của Niết Bàn. Cái kỳ thật ra không có cái Niết Bàn gì hết. Nếu mà nói cái khác nữa, Niết Bàn mà Như Lai nói cho các hàng thông văn nói chẳng qua là cái thành quá hiện để nghỉ ngơi trên một cái chặng đường dài 10.000 cây số, mà đó mới có 500 cây số thôi. Nếu dùng tâm tư duy nhận thức suy đường cảnh giới duy nhất Như Lai chẳng khác nào lấy lửa đâm đấm mà mong đốt núi tư duy sẽ chẳng có tác dụng gì. Đây, dùng cái tâm tư duy phân biệt mà nghĩ ngợi đến cảnh giới duy nhất tâm tịnh Như Lai thì chẳng có tác dụng đâu. Đem cái tâm luân hồi sử dụng cái thấy biết luân hồi mong vào hướng đại thực diệt Như Lai duy nhất hoàn toàn không có kết quả.
À, cái quả sao đỏ, con mắt dịch thị chưa hết, mà bảo nhìn cái mặt nước thẳng lặng như hôm kia đừng rung rinh, không được kia mà. Mấy nay còn ai thì bảo rằng làm sao cho con hết cái dịch, làm sao cho là bảo rằng là làm sao cho người ta thấy con hết cái dịch, không được kia mà. Khi con mắt nó tỉnh một chỗ, mà bảo rằng làm sao cho cái dòng lửa của cái nhang quay này nó đừng thành cái bàn lửa, cũng còn không được kia mà. Con mắt mà còn là còn nhắm, bảo rằng là cái làm sao cho cái quần đèn xanh vàng nhỏ tiếng bao quanh cái ngọn đèn đó hết đi, cũng còn không được kia mà. Khi con mắt còn nhắm, nhìn biết không, bảo làm thế nào cho hết qua đến, cũng còn không được kia mà. Nếu mà dừng cái tâm mà mình giận thương sợ yêu ghét tốt xấu hơn thua phải lấy cái hàm thu này mà suy lường cảnh giới như ghét thanh tịnh như lai, thì làm sao mà ta lường được chứ. Vì vậy cho nên nói rằng tất cả chúng sanh là họ đã thành là chúng sanh sợ lắm, vì họ không tin là họ có khả năng đó. Nhưng mà thì thật ra những cái người mà nó nhẹ về tài về sắc về danh về lợi về thực về thừa đó, về và nó như phật thì là cũng được đó, nó nhẹ về hỉ về nộ về ái về tụ về ái về ố được đó. Thì khi mà nghe nói tới cảnh viên giác Như Lai là người ta thấy không xa lắm, cho nên xa hay gần, khó hay dễ nó còn tùy căn tánh của mọi người. À, cái người mà đơn mà lửa đâm đớn mà đốt nước tu duy mà dùng cái tâm linh hồn mà nhận thức cảnh giới như thế, thì nên dùng cái lửa đâm đớn mà đốt nước tu duy cảm giác tác dụng. Đoàn tâm luân hồi mà sử dụng cái thấu biết luân hồi mong vào đến đại thực vật luân giác thì hoàn toàn không có kết quả. Vì vậy như ai nói tất cả bồ tát và chúng sinh nào sao trước hết phải đoạn cái tận gốc rễ luân hồi vô thủy. Ngày xưa các bạn có khởi niệm tư duy là có khởi tâm, đó chỉ là bóng dáng của lục trần. Đại chúng nhớ là hàng ngày mà chúng ta khởi tâm khởi niệm toàn là bóng dáng của lục trần hết đó, hoặc là bóng dáng của sắc làm cho ta vui mừng buồn giận, hoặc là bóng dáng của âm thanh nào đó làm cho ta vui mừng buồn giận, hoặc là bóng dáng của mùi hương nào đó làm cho ta sanh vui mừng buồn giận thương ghét, hoặc là bóng dáng của cái vị nào đó làm cho ta sanh vui mừng buồn giận thương ghét, hoặc là bóng dáng của cái xúc chạm nào đó làm cho ta sanh tâm vui mừng buồn giận thương ghét thì nở vô minh. Do cái phân biệt của cái sự kiện nào đó làm cho ta nghĩ ngợi tư duy là cũng đang vui mừng buồn giận thương ghét. Thế thì là khởi tâm tư duy phân biệt hàng ngày của chúng ta toàn là bóng dáng của lục trần hết đó. Trong cái đó thực chất lục trần không phải là những cái nguyên nhân sinh ra vui mừng buồn giận đó. Vậy mà ta không làm chủ được lục trần của ta, thành ra bóng dáng của lục trần nó lại làm một cái đối tác để cho ta sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét, sinh ra phiền não vô minh. Đó là tại ta chưa làm chủ được ta. Thế còn thân thân này, cảnh giới này không có cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Cái giáo lý này nó sâu vô cùng và rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Quá sâu, ra tiên những bậc tiêu tao mà dọc lòng mình cũng nao nao lòng người. Nghe cái này nó quá sâu. Nói cho từng mà nghe, tôi nói chắc Phật tử cũng như tôi, chúng ta là cái người mà đang đi trên con đường đó, hốc giác hốc mê đó nha, không phải dễ dàng, không phải là khó mà cũng phải dễ dàng. Lai cảnh giác đi là nó sinh ra thì nó, cho nên là phải cố gắng mà thành tựu được cái như nguyện tâm đề là thế nào mà nhân sự là hiện tượng vui, là cảnh sống này là như một trò đùa thì chúng ta mới có thể an tâm. Mà từ nào mà nhìn chấm cả đời hiện tại này là cái một trò đùa chơi mà liên tục như vậy là chúng ta thành tựu như Nguyễn Tăng Ma Đề. Chừng đó chúng ta mới có sự an lành thật sự mà nó thường ở trong ta. Còn bằng không là hốt giác hốt mê. Nãy hốt giác hốt mê chấm tự tiền như tự vượt. Chật tỉnh chật mê thì tự mình ràng buộc với mình đó. Những đoạn này nó hay quá đi. Không phải tâm thể chân, và đó là bóng dáng của lục trần chứ không phải là cái tâm thể chân thật. Nó diễn giả giống như là hoa nến, dùng tâm tư duy ấy mà luận bàn về cái cảnh giới duyên giác thật chỉ là vọng tưởng lâm quân, không sao thấu đáo được, chẳng khác gì hoa nến trong hư vô, lại mong chờ kết trái là chuyện ảo tưởng quan đường. À, dùng cái tâm phân biệt dẫn tưởng của mình mà chờ được thể lực như là duyên giác á, là giống như là mong chờ qua đến trong hư không mà kết trái á, là chuyện không có. Tâm như động sơ thì quá nhiều lần lạc xa vời chân lý, thì làm sao mà hiểu được cảnh giới duyên giác đích thật rõ ràng. Cho nên những câu nạn vấn của các ông yêu cầu Như Lai giải đáp không phải là lời nạn vấn có giá trị đứng đắn và sâu xa. Ôi thật dày, ba cái câu hỏi gì vậy mà ba câu hỏi của ông là nói đó không có giá trị đứng đắn và sâu xa. Đấy, hết giờ rồi, vậy mình ở đây mong rằng các Phật tử cố gắng đọc, đọc tự nhiên là hiểu. Tâm răng ngó đe nhà nhà ngó đe ngó ngó tâm nguyện đoạn khá mong vô lượng về học Phật đã vô đồng hệ hướng hành.